các chân sư thuộc cung số 1. Nói về hình dáng bề ngoài của các vị chân sư thì tùy theo mỗi vị thuộc cung nào mà xác thân của các ngài cũng chịu ảnh hưởng phần nào của cung đó. Cung số 1 có đặc điểm trội nhất là uy quyền. Và những người thuộc về cung này là những vị vua chúa, những nhà lãnh đạo, những nhà cai trị và chỉ huy, trước hết của thế giới tâm linh và sau nữa của cõi giới hồng trần. Bất cứ người nào có đến một mực độ phi thường, cái khả năng lãnh đạo người khác và hướng dẫn họ một cách khéo léo theo con đường của mình chọn, thì chắc là người ấy thuộc về cung số 1. Đó là những đặc tính của Đức Bàn Cổ Vaivasvara, đấng cao cả dìu dắt giống dân thứ 5. Ngài cao lớn hơn tất cả những đấng chân sư và có thân hình cân đối hoàn toàn. Ngài là người kiểu mẫu của giống dân thứ 5, và mỗi người của giống dân này đều là con cháu của Ngài. Đức Bàn Cổ có một gương mặt rất oai nghiêm, biểu lộ một uy quyền lớn, mũi cao, cặp mắt màu nâu, một chòm râu đầy đặn và tướng mạo hùng dũng như tướng sư tử. Bà Annie Besant tả hình dạng của Ngài như sau: Ngài cao lớn và hùng vĩ như một vị vua, cặp mắt tinh anh như mắt phụng, rạng ngời ánh sáng như màu hoàng kim. Hiện nay, Ngài ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách nhà của Đức Bồ Tát Di Lạc không xa. Cùng một phong độ giống như thế là Đức Chân Sư Moriya. Ngài sẽ là vị kế nghiệp Đức Bàn Cổ Vaivasvara sau này và là vị bàn cổ tương lai của giống dân thứ 6. Ngài vốn là một vị vua xứ Rasputana bên Ấn Độ. Ngài có một chòm râu đen chẻ ra làm hai phần, tóc ngài màu sậm gần như đen, xõa xuống tận vai, cặp mắt đen và sáng, đầy vẻ oai nghi. Ngài có oai phong của một vị tướng soái. Ngài nói từng câu vắng như ra lệnh, như ngài vẫn quen được thiên hạ tuân lệnh một cách mau chóng. Ngài có tác phong uy nghi lẫm liệt, tỏa ra chung quanh ngài một cái sức mạnh và uy quyền làm cho người ta phải cung kính rất mực. Bà Blavatsky thường hay thuật chuyện bà gặp Đức Chân Sư Moriya tại công viên 2 ở London. Hồi năm 1851, khi ngài đến đó cùng với những ông hoàng Ấn Độ để dự cuộc triển lãm quốc tế lần đầu tiên, một chuyện lạ là hồi đó, tuy mới là một đứa trẻ có 4 tuổi, tôi cũng thấy ngài, nhưng không hề biết chi cả. Tôi còn nhớ được cha tôi dắt đi xem một buổi biểu diễn đồ sộ huy hoàng, trong đó có một đoàn kỵ mã Ấn Độ mặc sắc phục rực rỡ. Đoàn kỵ mã oai nghi hùng dũng, cưỡi những con ngựa rất đẹp. Tự nhiên tôi nhìn xem mê man và cho rằng đoàn kỵ mã ấy là một đoàn biểu diễn đẹp nhất trong cuộc hội chợ huy hoàng đó. Trong khi tôi vừa nhìn đoàn kỵ mã đi qua, vừa nắm lấy bàn tay cha tôi, thì một người cao lớn trong số những vị anh hùng cưỡi ngựa đó nhìn tôi với cặp mắt đen lấy và sáng ngời. Cái nhìn đó làm cho tôi vừa sợ hãi, nhưng đồng thời cũng vừa làm cho tôi cảm thấy một nguồn hạnh phúc tràn ngập không thể tả. Đoàn kỵ mã đi qua, tôi không thấy người nữa, nhưng hình ảnh cái nhìn như chớp nhoáng đó luôn luôn trở lại với trí nhớ còn non nớt của tôi. Tự nhiên, hồi đó tôi không biết Ngài là ai, và có lẽ tôi không bao giờ có thể nhận ra Ngài nếu Ngài không nhắc lại việc đó với tôi nhiều năm về sau. Một ngày nọ, nhân lúc nói chuyện trước mặt Ngài về những thuở ban đầu của Hội Thông Thiên Học, tôi tình cờ nói rằng lần đầu tiên tôi có cái diễm phúc được gặp Ngài trong thể xác là trong dịp Ngài đến viếng bà Blavatsky ở Eja để giúp thêm sức và đưa cho bà một vài chỉ thị. Lúc ấy Ngài đang nói chuyện với vài vị chân sư khác, bèn dây lại bên tôi một cách đột ngột và nói: "Không, đó không phải là lần đầu tiên. Con có nhớ chăng khi còn là một đứa trẻ nhỏ, con có xem đoàn kỵ mã Ấn cưỡi ngựa đi qua vườn Hyde Park, và lúc đó chính ta đã để ý đến con." Tôi sực nhớ ngay ra và nói: "Bạch sư phụ, người kỵ mã ấy là sư phụ sao? Lẽ ra con phải biết ngay từ khi đó." Tôi không nhắc đến việc này khi kể cả những việc gặp gỡ chân sư trong xác phàm của Ngài, vì hồi đó tôi không biết rằng người kỵ mã ấy chính là Đức Sư Phụ, và cũng bởi vì lời chứng minh của một đứa trẻ con có thể là không có giá trị bao nhiêu. Một nhân vật khác cũng có cái phong độ đế vương là Đức Bàn Cổ Chashusha, vị bàn cổ của giống dân thứ năm. Ngài là người Trung Hoa, thuộc giai cấp rất quý phái. Ngài có lưỡng quyền cao như người Mông Cổ và gương mặt có vẻ như một pho tượng tạc bằng ngà. Ngài thường mặc áo dài thêu chỉ vàng óng ánh rất đẹp. Theo lệ thường, chúng tôi không có tiếp xúc với Ngài trong công việc hàng ngày, trừ khi nào chúng tôi có dịp săn sóc một vị đệ tử thuộc về giống dân của Ngài. Các chân sư thuộc cung thứ hai. Đức Di Lạc Bồ Tát, vị trưởng giáo của thế gian, và vị phụ tá chính của Ngài là Đức Chân Sư Kutumi, có một đặc điểm trội nhất là toàn thân các Ngài tỏa ra một lòng bác ái vô biên, bao trùm tất cả muôn loài. Hiện thời, Đức Di Lạc Bồ Tát có cái xác thân thuộc về chủng tộc Celt. Nhưng khi Ngài lâm phàm để dạy dỗ nhân loại trong tương lai gần đây như Ngài đã định, thì Ngài sẽ dùng một xác thân đã chuẩn bị sẵn của một trong các vị đệ tử của Ngài. Gương mặt Ngài có một vẻ đẹp phi thường, đầy nghị lực, nhưng cũng không kém nét hòa nhã. Tóc Ngài màu vàng đỏ xõa xuống vai, chòm râu dài như người trong bức tranh cổ. Cặp mắt Ngài màu tím rất đẹp, giống như hai cái bông nhỏ sáng như sao, trông như mặt hồ phẳng lặng với một niềm an tịnh trường cũ. Nụ cười của Ngài thật hiền hòa khôn tả, toàn thân Ngài tỏa ra một hào quang sáng chói, chiếu dịu một ánh sáng màu hồng rất đẹp mà các đấng cao cả biểu hiện lòng bác ái vẫn thường có. Ngài thường ngồi trên gian phòng chính của nhà Ngài, trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, có nhiều cửa sổ trổ ra vườn, và dưới chân núi là miền đồng bằng bao la của xứ Ấn Độ. Ngài mặc áo dài trắng có nẹp vàng, thường dạo chơi trong vườn buổi chiều gió mát, giữa những khóm hoa tỏa ra trong không khí một mùi hương thơm dịu. Ngài có cái cốt cách phi thường không thể tả, vì toàn thân Ngài toát ra một lòng bác ái bao la, đem nguồn an ủi cho hàng triệu chúng sinh. Giọng nói của Ngài thốt ra những giáo lý đem lại sự bình yên cho cả thiên thần và thế gian, và tình hương của Ngài sẽ được ban rải cùng khắp tất cả những nơi tối tăm đau khổ. Mong rằng chúng ta hãy chuẩn bị để đón rước Ngài khi Ngài lâm phàm, và để phụng sự Ngài với tấm lòng trung kiên và thành kính. Đức Chân Sư Kutumi hiện thân là một người Bà La Môn xứ Kachamaya, nước da trắng như người Âu. Ngài cũng có mớ tóc xõa xuống vai, đôi mắt Ngài màu xanh, đầy vẻ an lạc và tình bác ái. Râu tóc Ngài màu nâu chiếu ánh vàng dưới ánh mặt trời. Gương mặt Ngài thật khó tả, thường hay đổi sắc thái khi Ngài mỉm cười. Mũi thẳng, mắt lớn và xanh biếc. Cũng như Đức Trưởng Giáo, Ngài là một nhà đạo sư và pháp sĩ. Văn hiền thế kỷ trong tương lai sẽ thừa kế Đức Bồ Tát ở ngôi vị tối cao của Ngài. Ngài sẽ đảm nhiệm chức vụ Đức Trưởng Giáo của thế gian và trở nên vị Bồ Tát của giống dân thứ sáu. Những chân sư thuộc các cung khác. Đức Văn Minh Đại Đế thuộc về cung của nhà chánh trị, nhà tổ chức. Mặc dầu Ngài cũng có nhiều đức tính của bậc quân nhân, Ngài có cái xác thân của người Ấn Độ, cao và hơi gầy, với nét mặt như tượng tạc trong đá, nhẵn nhụi không để râu, gương mặt cứng rắn, cầm vuông, đầy nghị lực, cặp mắt sắc sảo như thấu rõ mọi sự. Ngài nói một cách vắn tắt như vị tướng quân ra lệnh. Ngài thường mặc áo dài theo kiểu Ấn Độ và bịch khăn trắng. Đức Chân Sư Bá Tước Saint German có nhiều điểm giống Đức Văn Minh Đại Đế. Mặc dầu vóc hình Ngài không cao lớn, Ngài có tác phong của một vị quân nhân, Ngài có cái lễ độ và uy nghi của một vị lãnh chúa của thế kỷ 18. Người ta nhận ngay ra rằng Ngài thuộc về một gia đình quý phái rất cổ xưa. Ngài có đôi mắt lớn màu nâu, chứa đầy vẻ dịu dàng, hài hước, với ít nhiều nét uy quyền. Và cái tác phong oai nghi của Ngài bắt buộc người ta phải vâng lời. Gương mặt Ngài nước da hơi sậm như màu trái ô liu. Vừng tóc màu nâu của Ngài chia làm hai phần từ vầng trán, trải ngược ra phía sau, bộ râu ngắn và dụm lại dưới cằm. Ngài thường mặc một bộ đồ đồng phục màu sậm, buộc dây vàng, và điều này làm nổi bật sự oai vệ sẵn có của Ngài. Ngài thường ở lại một tòa lâu đài cổ ở vùng Đông Âu, thuộc sở hữu của gia đình Ngài từ nhiều thế kỷ. Đức Chân Sư Serapis, thân hình cao, nước da trắng, Ngài sinh trưởng ở xứ Hy Lạp. Mặc dầu công việc của Ngài thuộc về địa phận xứ Ai Cập, gương mặt Ngài rất nhã nhặn và có vẻ khắc khổ. Đức Chân Sư Venetian có lẽ là vị khôi ngô tuấn tú nhất trong tất cả các đấng cao cả trong quần tiên hội. Ngài có vóc vạc rất cao, một chòm râu dài và tóc ánh vàng như của Đức Bàn Cổ, cặp mắt xanh. Mặc dầu Ngài sinh trưởng ở thành phố Venice, gia đình Ngài có dòng máu Gothic trong huyết quản. Đức Chân Sư Hilarion là người Hy Lạp. Ngài có một vầng trán thấp và rộng, giống như pho tượng Hermes của Praxido. Ngài cũng rất khôi ngô và có vẻ trẻ hơn phần nhiều các vị chân sư khác. Đức Chân Sư Jesus hiện nay có cái xác thân của người Syri. Ngài có nước da sậm, đôi mắt đen và râu đen của người Ả Rập, thường mặc áo rộng và bịch khăn trắng. Ngài là đức thầy của những người sùng tín. Đặc điểm của Ngài là sự thanh khiết và sùng tín vô biên, không hề có sự gì làm chướng ngại. Ngài sống trong bộ lạc Drusus ở núi Liban. Có hai vị chân sư mà chúng tôi được gặp, hơi khác về hình dáng bề ngoài với những đấng cao cả khác. Một trong hai vị ấy là Đức Chân Sư Agastya, có nhiệm vụ coi sóc về phần tiến hóa tinh thần của xứ Ấn Độ. Đại tá Ocott có viết về Ngài nhiều lần. Ngài chính là vị chân sư đã được mệnh danh là Jupiter trong quyển sách Con Người Từ Đâu Đến Và Sẽ Đi Về Đâu. Ngài có hình dáng thấp hơn phần nhiều các vị chân sư khác trong quần tiên hội, và là vị duy nhất mà tôi nhận thấy tóc đã điểm bạc. Ngài có vẻ quắc thước và đi đứng mau lẹ, mau mắn như một quân nhân. Ngài là một địa chủ có nhiều đất ruộng. Trong một dịp khi tôi và Đại Đức T. Sabarao đến gặp Ngài, tôi thấy Ngài nhiều lần bàn tính công việc với những kẻ bộ hạ, hình như là những tá điền, đến phút trình công việc và nhận chỉ thị của Ngài. Còn vị thứ hai là chân sư Jiwankun. Ngài vẫn còn mang cái xác phàm cũ, trong đó Ngài đạt quả vị chân tiên cách đây không bao lâu. Ngài có gương mặt của người Tây Tạng với lưỡng quyền cao và đã có những nét biểu lộ sự già nua. Đôi khi một vị chân tiên muốn có một xác thân để dùng tạm thời giữa cảnh náo nhiệt của thế gian vì một mục đích đặc biệt. Đó sẽ là trường hợp khi Đức Trưởng Giáo lâm phàm, và chúng tôi được cho biết rằng khi đó nhiều vị chân sư khác có thể xuất hiện để làm những vị phụ tá trợ giúp Ngài trong công việc giúp đỡ nhân loại. Phần nhiều những vị chân sư đó sẽ noi theo gương của Đức Trưởng Giáo và sẽ dùng tạm xác thân của những vị đệ tử. Và như thế, một số những xác thân đó cần phải được chuẩn bị sẵn cho các ngài sử dụng. Đôi khi các sinh viên huyền môn đặt câu hỏi rằng, vì các chân sư đã có mang xác phàm, thì tại sao các ngài lại còn cần dùng những xác phàm khác trong dịp này? Những thể xác kiện toàn. Những đấng cao cả sau khi đạt quả vị chân tiên, các ngài chọn con đường ở lại thế gian để trực tiếp giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại. Nhận thấy cần giữ lại xác phàm để tiện cho công việc của các ngài, để thích ứng với mục đích phụng sự của chân sư, những xác phàm đó phải là một loại đặc biệt khác thường. Không những chúng phải tuyệt đối lành mạnh về sức khỏe, mà còn phải hoàn toàn biểu lộ chân nhân trên một mực tối đa mà nó có thể biểu lộ dưới thế gian. Sự cấu tạo một xác thân như thế không phải là một chuyện dễ dàng. Khi linh hồn của một người thường chuyển tiếp đầu thai vào cái xác thân mới là một hài nhi, thì y nhận thấy xác thân này chịu ảnh hưởng của một vong linh giả tạo do nghiệp quả của y gây ra. Vong linh đó bận rộn tạo nên cái hình hài của xác thân sẽ sinh ra trên thế gian, và sau khi sinh ra, nó còn tiếp tục thay đổi hình hài đó cho đến khi xác thân đứa trẻ được 6 hay 7 tuổi. Trong thời kỳ này, linh hồn lần lần tiếp xúc chặt chẽ hơn với những thể mới của nó, tức là những thể trí, thể vía và thể xác, và trở nên quen thuộc với những thể này. Nhưng trong nhiều trường hợp, linh hồn không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với những thể mới. Trước khi vong linh giả tạo rút lui, linh hồn đương nhiên là có liên lạc với thể xác, nhưng thường chỉ chú ý rất ít đến thể xác đó, cho đến khi nào thể xác này đến thời kỳ khả dĩ đáp ứng lại những cố gắng của nó. Trường hợp của một vị chân tiên thì khác hẳn. Vì một đấng chân tiên không cần phải trả nghiệp quả xấu, nên không có vong linh giả tạo nào hoạt động. Chân nhân, tức linh hồn của Ngài, tự lãnh phần trách nhiệm coi sóc sự phát triển của thể xác ngay từ lúc đầu, và chỉ bị hạn chế bởi huyết thống di truyền của thể xác ấy mà thôi. Điều này giúp cho việc cấu tạo nên một thể xác tinh anh và tế nhị hơn nhiều, nhưng cũng gây thêm sự khó khăn cho chân nhân và làm tiêu hao rất nhiều thời giờ và nghị lực của nó trong nhiều năm. Vì lẽ đó, và cũng vì những lý do khác nữa, mà một vị chân tiên không muốn tái diễn cái công trình khó nhọc này ngoài sự tối cần thiết. Vì lẽ đó, Ngài làm cho thể xác của Ngài kéo dài sự sống của nó càng lâu càng hay. thể xác của chúng ta trở nên già nua và chết đi vì nhiều lý do khác nhau, như sự yếu đuối di truyền từ cha mẹ, bệnh tật, tai nạn, sự vô tiết độ, sự ưu phiền và làm việc quá sức. Nhưng trong trường hợp của một vị chân tiên thì những nguyên nhân kể trên đều hoàn toàn không có, và ta nên nhớ rằng thể xác của Ngài có sức hoạt động và sức chịu đựng dẻo dai nhiều hơn bội phần của người thường. Vì thể xác của các vị chân tiên có những đặc tính như đã kể trên, nên các ngài thường có thể duy trì thể xác ấy và sống lâu hơn người thường rất nhiều. Do đó, xác phàm của các ngài thường có tuổi tác lớn hơn rất nhiều, mặc dầu hình dáng bề ngoài xem có vẻ trẻ trung, lâu già. Thí dụ như Đức Chân Sư Moriya có cái hình dáng của một thanh niên vào độ 35 đến 40 tuổi. Nhưng theo những vị đệ tử thuật lại về cuộc đời của các ngài, thì tuổi ngài có vẻ lớn hơn gấp 4 hay 5 lần như thế. Và chính bà Blavatsky đã nói khi bà thấy ngài lần đầu tiên, lúc bà còn nhỏ, thì ngài vẫn có cái dung mạo giống như bây giờ. Đức Chân Sư Kusumi cũng có vẻ đồng một lứa tuổi với bạn ngài là Chân Sư Moriya. Nhưng có người nói ngài đã thi lấy bằng cấp đại học ở Âu Châu vào khoảng giữa thế kỷ trước. Như vậy, chắc chắn là ngài đã hơn 100 tuổi. Hiện thời chúng ta không thể biết các ngài có thể kéo dài sự sống của xác phàm đến một giới hạn tuổi là bao nhiêu, mặc dầu có những bằng chứng chỉ rằng các ngài có thể sống lâu hơn gấp đôi số tuổi trung bình 70 của một kiếp người. Một thể xác được cấu tạo bằng cách đó để dùng làm việc các cõi trên tất nhiên là rất nhạy cảm, và vì lý do đó nó cần phải được săn sóc cẩn thận, chu đáo, nếu muốn cho nó luôn luôn khỏe mạnh. Thể xác ấy có thể hư hoại như xác phàm của chúng ta nếu nó phải chịu bao nhiêu va chạm phũ phàng và những sự rung động nặng nề xấu xa của thế gian. Do đó, các đấng cao cả thường hay sống cuộc đời ẩn dật và ít khi xuất hiện nơi chốn phồn hoa náo nhiệt của đời sống hàng ngày. Nếu các ngài xuất hiện trong những thể xác như thế, giữa sự tộc mạch hiếu kỳ và những cảm xúc mãnh liệt của người đời, là những điều rất có thể xảy ra khi đức trưởng giáo lâm phàm, thì chắc chắn là những thể xác đó sẽ bị tàn tạ rất mau chóng. Và cũng vì chúng rất vô cùng nhạy cảm nên có thể chịu nhiều sự đau đớn vô ích. Mượn thể xác. Bằng cách mượn tạm thể xác của một vị đệ tử, Đức Chân Sư tránh được những điều bất tiện kể trên và đồng thời giúp thêm rất mạnh cho sự tiến hóa của vị đệ tử. Ngài chỉ dùng thể xác ấy khi cần, hoặc để thuyết pháp, hoặc để ban một nguồn ân huệ đặc biệt. Và khi Ngài đã làm xong điều Ngài muốn, thì Ngài rời khỏi thể xác ấy. Khi đó, vị đệ tử nhập trở lại vào thể xác của mình, và chân sư cũng nhập vào thể xác của Ngài để tiếp tục công việc giúp đỡ thế gian. Bằng cách đó, công việc thường nhật của Ngài sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Tuy nhiên, luôn luôn Ngài có sẵn dưới tay một thể xác mà Ngài có thể tạm dùng để hợp tác khi cần. Trong công việc của Đức Trưởng Giáo trên thế gian, chúng ta có thể tưởng tượng điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người đệ tử khi vị này được danh dự rất lớn là đưa thể xác của mình cho chân sư dùng tạm. Một cơ hội to tát như thế thật là một sự giúp đỡ cho người đệ tử, chứ không phải là một điều bất lợi. Trong khi thể xác của y được sử dụng, vị đệ tử có diễm phúc được thấm nhuần luồng từ điển thiêng liêng của Đức Chân Sư, y phải túc trực sẵn sàng một bên để trở về xác phàm của mình sau khi chân sư đã dùng xong. phương pháp mượn tạm một thể xác thích nghi luôn luôn được các chân sư áp dụng khi các ngài thấy cần xuất hiện dưới thế gian trong tình trạng hiện thời. Đức Phật Thích Ca đã dùng phương pháp ấy khi ngài xuất thế để đạt quả vị Phật. Và Đức Bồ Tát Di Lạc cũng vậy, khi ngài đến viếng xứ Palestine cách đây 2000 năm. Một trường hợp ngoại lệ duy nhất mà tôi được biết là khi một vị Bồ Tát kế nghiệp chức vụ một đức trưởng giáo sau khi vị này đã thành Phật, thì trong dịp xuất hiện lần đầu tiên dưới thế gian với chức vụ đó, ngài đầu thai và sinh ra như một đứa hài nhi theo phương pháp thai sinh thông thường. Đó chính là trường hợp của vị đương kim Bồ Tát khi ngài chuyển kiếp làm Sri Krishna ở vùng đồng bằng Ấn Độ và được người Ấn tôn thờ với một lòng sùng tính mãnh liệt vô cùng trên thế gian. Người ta không nên lầm lộn việc dùng tạm thể xác của một vị đệ tử với việc sử dụng vĩnh viễn một thể xác được chuẩn bị sẵn cho một nhân vật tiến hóa cao. Các vị đệ tử của bà Blavatsky, nhà sáng lập Hội Thông Thiên Học của chúng ta, tin rằng sau khi bà từ trần, bà liền nhập vào thể xác của một người khác vừa bỏ trống. Tôi không được biết rõ cái thể xác đó có được chuẩn bị cho bà dùng hay không, nhưng có những trường hợp khác nó được chuẩn bị sẵn sàng. Trong những trường hợp này, luôn luôn có ít nhiều sự khó khăn là làm sao cho thể xác hòa hợp thích ứng với nhu cầu và tánh chất của người sử dụng nó. Và rất có thể sự hòa hợp đó không bao giờ được hoàn toàn. Linh hồn sắp sửa trở xuống thế gian được chọn lựa một trong hai điều. Một là dành rất nhiều thời giờ và công lao để trông nom sự cấu tạo một thể xác mới. Thể xác này sẽ là một sự biểu lộ hoàn toàn con người thật của y ở cõi hồng trần. Và hai là tránh được tất cả sự phiền phức đó bằng cách nhập vào thể xác có sẵn của một người khác. Phương pháp này sẽ giúp cho y có được một thể xác khá tốt để dùng vào mọi mục đích thông thường, nhưng nó sẽ không bao giờ thi hành một cách hoàn toàn đủ mọi phương diện những điều mà y mong muốn. Trong mọi trường hợp, một vị đệ tử tự nhiên ước muốn có cái hân hạnh giao thể xác của mình cho chân sư dùng tạm, nhưng thật ra ít có những thể xác được hoàn toàn tinh khiết để được sử dụng như thế. Một câu hỏi thường được nêu ra là tại sao một vị chân sư mà công việc hầu như hoàn toàn thuộc về các cõi trên lại cần dùng một thể xác phàm trần? Việc này thật ra không phải là việc của chúng ta can dự vào, nhưng nếu bàn về điều này không phải là phạm thượng và bất kính, thì có nhiều lý do được đưa ra. Đức chân sư phí nhiều thì giờ của ngài để ban rải những nguồn ân huệ cho thế gian, mặc dầu những nguồn ân huệ này thường được phát ra từ cõi thượng thiên hay từ cõi trên nữa. Đôi khi ngài cũng rải những nguồn thần lực thuộc về chất dị thái hồng trần. Bởi đó, việc sử dụng một xác phàm tất nhiên là một điều tiện lợi. Phần nhiều các chân sư mà tôi thấy ở cõi phàm trần đều có vài đệ tử hoặc thinh văn cùng sống chung hoặc ở gần các ngài. Do đó, việc sở hữu một xác phàm có thể là một điều hữu ích cho các chân sư dùng để tiếp xúc với họ. Dầu sao, ta có thể tin chắc rằng khi một vị chân sư quyết định dùng một thể xác hồng trần thì hẳn là ngài có một lý do chánh đáng. Chúng tôi cũng được hiểu biết ít nhiều về những phương pháp làm việc của các ngài để có thể quả quyết rằng các ngài làm tất cả mọi việc với mục đích thu hoạch kết quả tối đa bằng những phương tiện làm tiêu hao sinh lực một cách tối thiểu.